Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Bằng Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 19 tháng 6 năm 2014 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về đại lễ mừng kính thánh An Tôn tại linh địa Trại Giáo. Tiếp theo đó là các tiết mục mỗi tuần một sự kiện, câu chuyện gia đình và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Chúa luôn tha thứ cho con, không hề cơ than tội con bao giờ.
Bài trích phúc âm theo thánh Matthew chương 6 từ câu 7 đến 15. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Khi cầu nguyện, các con đừng nhiều lời như dân ngoại. Họ nghĩ là phải nói nhiều mới được chấp nhận. Đừng làm như họ, vì cha các con biết rõ điều các con cần, ngay cả trước khi các con xin. Vậy các con hãy cầu nguyện như thế này: Lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng, nước cha trị đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Vì nếu các con có tha thứ cho người ta những lầm lỗi của họ, thì cha các con đấng ngự trên trời mới tha thứ cho các con. Nếu các con không tha thứ cho người ta, thì cha các con cũng chẳng tha thứ lỗi lầm cho các con. Quý vị và các bạn thân mến, Kinh Lạy Cha là một lời kinh quan trọng đối với đời sống người Kitô hữu, vì đó là kinh do chính Chúa Giêsu đặt ra, là kinh được giáo hội đọc nhiều hơn cả trong các cử hành phụng vụ và các cử hành khác, là kinh tóm gọn tất cả những gì phải làm trong khi cầu nguyện. Chúng ta cần cầu nguyện với Chúa Cha để sống và hoạt động tông đồ đắc lực. Khi cầu nguyện như thế, chúng ta cậy nhờ Chúa Giêsu và nhờ chính lời cầu nguyện của Ngài. Có một điểm Chúa Giêsu căn dặn là trong khi cầu nguyện, đừng có thái độ thuyết phục Thiên Chúa theo ý muốn của mình bằng những lời khéo léo dài dòng như những người ngoại giáo đối với các thần minh của họ. Chúa Giêsu dạy chúng ta đừng làm như thế, bởi vì cha các con biết rõ các con cần gì trước khi các con cầu xin. Nói khác đi, khi cầu nguyện, chúng ta chỉ cần đơn sơ khiêm tốn, nhìn nhận mình hèn mọn thiếu thốn, vạch rõ con người của chúng ta trước mặt Thiên Chúa, rồi vững dạ cậy trông tin tưởng. Thiên Chúa chẳng những sẽ lấp đầy cái trống rỗng của chúng ta, mà còn dằn lắc, còn ban ơn cho chúng ta nhiều ơn hơn chúng ta khấn xin. Kinh lạy Cha là kiểu mẫu cho tất cả việc cầu nguyện. Theo Thánh Luca, Kinh lạy Cha có 5 lời nguyện, trong khi đó Phúc âm Matthew có tới 7 lời cầu nguyện. 3 lời cầu đầu tiên nói về Thiên Chúa, đấng mà Chúa Giêsu dạy chúng ta gọi là Cha. Cha chúng con ở trên trời. Sau đó, chúng ta xin cho danh Thánh Cha được vinh hiển, nước Cha được lan rộng trên thế giới, nhất là trong tâm hồn con người. Và xin cho Thánh ý Cha được thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Trong phần 2 có 4 lời nguyện, xin lương thực hàng ngày, nghĩa là xin cơm bánh nuôi thân xác và của ăn nuôi hồn, tức là lời Chúa và mình Chúa. Xin tha thứ các tội xúc phạm đến Thiên Chúa. Nhưng để được tha thứ, chúng ta cũng phải tha thứ lỗi lầm của anh em. Xin ơn kiên trì để lướt thắng cám dỗ hàng ngày, nhất là trong cơn thử thách sâu cùng, trước sức tấn công của tà thần muốn đưa chúng ta xa lìa Chúa. Xin ơn thoát khỏi mọi sự dữ để có thể phụng sự Thiên Chúa và phục vụ tha nhân mọi ngày trong đời sống chúng ta. Chúng ta hãy dốc quyết không bao giờ bỏ đọc kinh quan trọng và hiệu nghiệm này trong đời sống cá nhân, gia đình và cộng đoàn chúng ta.
Chúa luôn tha thứ cho con, không hề cơ than tội con bao giờ.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Ba Lan. Một bác sĩ công giáo Ba Lan bị buộc phải thực hiện phá thai. Bác sĩ công giáo Bogdan Sazan, một bác sĩ sản khoa tại Warszawa, Ba Lan, đã bị buộc thi hành lệnh của Thủ tướng chấm dứt sự sống của một thai nhi được chẩn đoán bị dị tật não nghiêm trọng. Ông đã kiên quyết từ chối vi phạm lương tâm của một tín hữu công giáo. Hôm thứ Ba, mùng 10 tháng 6, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tuyên bố rằng, bất kể lương tâm của ông ấy nói gì, ông ấy phải thi hành pháp luật. Thủ tướng nói, mỗi bệnh nhân phải chắc chắn rằng bác sĩ sẽ thực hiện mọi biện pháp theo quy định của pháp luật và phù hợp với nhiệm vụ của ông ấy. Người mẹ của đứa trẻ đã đệ đơn khiếu nại về bác sĩ. Bà nói rằng bà bị buộc phải mang thai một đứa trẻ khuyết tật. Bác sĩ Sazan là một trong 3.000 bác sĩ đã ký tên vào bản tuyên xưng đức tin, đòi hỏi công nhận quyền của bác sĩ được thi hành nhiệm vụ phù hợp với niềm tin tôn giáo của mình, liên quan đến một số thực hành y tế, chẳng hạn như phá thai, ngừa thai, an tử. Bản tuyên xưng nói rằng, các bác sĩ nhìn nhận rằng luật Thiên Chúa đứng trên luật của con người, và thiết cần phải chống lại các ý thức hệ áp đặt, phi nhân của nền văn minh hiện đại. Ở Ba Lan, phá thai là hợp pháp cho đến tuần thứ 25 của thai kỳ, trong trường hợp sự sống của người mẹ gặp nguy hiểm, nếu thai nhi bị khuyết tật nghiêm trọng, hoặc nếu mang thai do bị hiếp dâm hay loạn luân. Tiến sĩ Robert Wally, giám đốc điều hành của tổ chức Matercare quốc tế, một sáng kiến trợ giúp mẹ và con, do bác sĩ Sazan làm chủ tịch nói rằng, thực tế đơn giản là đa số con người ngày nay đều xem phá thai là hành quyết một mạng sống vô tội. Việc chính phủ dùng lệnh để bắt buộc công dân không được thi hành nghĩa vụ đạo đức của họ là dấu hiệu của các nhà nước chuyên chế và nham hiểm nhất trong lịch sử nhân loại. Chúng tôi rất buồn và phẫn nộ vì với biện pháp này chống lại bác sĩ Sazan, bà Lan dường như muốn gia nhập hàng ngũ các nhà nước này. Ông nói tiếp, người có đức tin trở thành bác sĩ vì họ muốn giúp đỡ mọi người, muốn đem đến sự chữa lành và hy vọng, chứ không phải chết chóc và tuyệt vọng. Chúng ta tìm đến bác sĩ để nghe ý kiến và lời khuyên tốt nhất của họ. Nếu bảo rằng các bác sĩ không được có ý kiến, nếu bệnh nhân có quyền ra lệnh cho bác sĩ, thì bác sĩ để làm gì? Làm hay không làm gì là một quyết định luân lý, và tố cáo người có niềm tin tôn giáo là thành kiến. Chúng ta cần đánh giá đạo đức của họ, chứ không phải trừng phạt họ vì điều đó. Bác sĩ Bogdan Sazan, cũng như Gandhi, Martin Luther King Jr. và rất nhiều người khác, coi biện pháp này là giết người, và bị pháp luật buộc phạm tội giết người, là điều chắc chắn mọi người chúng ta có quyền từ chối. Tin Kenya. Khủng bố Hồi giáo Al-Shabaab giết ít nhất 48 người tại Kenya. Nhóm khủng bố Hồi giáo có tên là Al-Shabaab đã giết chết ít nhất 48 người tại thị trấn Meketoni của Kenya vào tối Chủ nhật, ngày 15 tháng 6. Chúng kéo những người đàn ông ra khỏi nhà và giết chết những ai tự nhận mình không phải là người Hồi giáo. Al-Shabaab, nhóm Hồi giáo có căn cứ tại Somalia, nhận trách nhiệm về vụ tấn công này và nói rằng đó là phản ứng của chúng chống lại sự can thiệp của Kenya ở Somalia. Những kẻ khủng bố di chuyển trên hai xe tải cũng đã tấn công vào một đồn cảnh sát và đốt cháy hai khách sạn. Đức cha Emmanuel Barbara của Malindi nói với thông tấn xã Fides của Bộ Truyền giảng Tin Mừng cho các dân tộc rằng, sau cuộc tấn công vào đồn cảnh sát, các tay súng chặn người lái xe và người đi bộ, yêu cầu họ cho biết họ là người Hồi giáo hoặc Kitô hữu. Nếu họ là Kitô hữu, chúng giết họ ngay. Các nhân chứng khác cho biết, các Kitô hữu đã bị buộc phải ra khỏi nhà của họ và bị bắn hạ trước mặt gia đình họ. Tin Vatican. Đức Thánh Cha viếng thăm cộng đồng Thánh Egidio. Chiều Chủ nhật 15 tháng 6, Đức Thánh Cha Francisco đã viếng thăm cộng đồng Thánh Egidio ở Roma và gặp gỡ dân nghèo cũng như những người di dân. Khi đến nơi vào lúc quá 4 giờ rưỡi chiều, Đức Thánh Cha đã chào thăm khoảng 10.000 người, đa số là những người di dân và dân nghèo, tụ tập tại khu vực San Callisto thuộc lãnh thổ Vatican, cho đến vương cung thánh đường Santa Maria in Trastevere. Ở tiền đường của thánh đường, Đức Thánh Cha chào thăm đại diện của cộng đoàn Do Thái, nhiều người sống tại khu vực này, và nhiều hồng y và các chức sắc của giáo hội. Ông Chủ tịch Cộng đoàn đã trao thư chính thức mời Đức Thánh Cha đến viếng hội đường của Do Thái ở Roma, nơi mà hai vị tiền nhiệm của Ngài, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị và Benedicto thứ 16 đã từng viếng thăm. Đầu buổi gặp gỡ, giáo sư Andrea Riccardi, sáng lập viên kiêm Chủ tịch Cộng đồng Thánh Egidio, đã trình bày với Đức Thánh Cha lai lịch và hoạt động của cộng đồng này, do một nhóm thanh niên học sinh thành lập hồi năm 1968. Họ họp nhau chia sẻ lời Chúa và thực hành các công tác bác ái. Hiện nay cộng đồng này có hơn 60.000 thành viên tại 70 nước trên thế giới. tiếp lời giáo sư Andrea, Đức Cộng với một Jean Kawak của giáo hội City Syriac ở Damascus, trình bày với Đức Thánh Cha thảm trạng của nhân dân Syria trong chiến tranh từ hơn 3 năm nay, với hơn 160.000 người chết. Nhiều giám mục và linh mục bị bắt cóc vẫn chưa được trả tự do. Ngài xin Đức Thánh Cha nhớ đến Syria và dân chúng nước này trong kinh nguyện. 7 người khác, trong đó có một bà cụ 90 tuổi, và những người di dân, lần lượt kể lại hoàn cảnh đau thương của họ, và cho biết đã tìm được sự nâng đỡ nơi cộng đồng Thánh Egidio. Về phần Đức Thánh Cha, lên tiếng tại buổi gặp gỡ, Ngài ghi nhận sự hiện diện của nhiều người già, trẻ em và người trẻ tại nhà thờ, và gọi đó là dấu chỉ chứng tỏ chất lượng của một xã hội. Ngài nói, khi người già bị gạt bỏ, khi người già bị cô lập hóa, và nhiều khi tắt liệm đi trong sự thiếu tình thương, thì đó là một dấu hiệu xấu. Người già và kinh nguyện của họ là một sự phong phú đối với cộng đồng Thánh Egidio. Một dân tộc không gìn giữ người già, không chăm sóc người trẻ, thì đó là một dân tộc không có tương lai, không có hy vọng. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về đại lễ mừng kính Thánh An Tôn tại linh địa Trại Gáo do Bình Minh trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, linh địa Trại Gáo, giáo xứ Mỹ Yên, nơi có đền Thánh An Tôn nổi tiếng, từ lâu đã trở thành một điểm đến đầy niềm cậy trông và chứa chan hy vọng của khách hành hương. Đền Thánh An Tôn Trại Gáo, qua biến cố Mỹ Yên vào đầu tháng 9 năm 2013, lại càng trở nên nổi tiếng gần xa. Không chỉ giới hạn trong giáo phận Vinh, đền thánh này ngày càng được anh chị em lưu giáo ở trong nước cũng như hải ngoại biết đến. Suốt chiều dài lịch sử hơn 100 năm hiện diện tại linh địa Trại Gáo, Thánh An Tôn đã thực sự trở thành người cha, người thầy và là người bạn của tín hữu nơi đây nói riêng và của giáo dân giáo phận Vinh nói chung. Tại đền Thánh An Tôn, mỗi thứ ba hàng tuần đều có thánh lễ để khách hành hương có cơ hội gặp gỡ, tạ ơn thánh nhân. Đặc biệt, đại lễ mừng kính Ngài vào ngày 13 tháng 6 hàng năm luôn có ý nghĩa trọng đại, mang tầm vóc lớn lao và được chờ đợi. Đại lễ này đã trở thành ngày hội đầy hân hoan và chứa chan tâm tình tri ân của bà con lương giáo. Vào ngày áp đại lễ mừng kính Thánh An Tôn, ngày 12 tháng 6 năm 2014, khách hành hương đã bắt đầu đổ về đền thánh. Thời tiết năm nay không thuận lợi, dường như gây trở ngại lớn cho việc tham gia đại lễ. Lượng người tham gia ít hơn so với các năm trước. Chương trình diễn nguyện với chủ đề Thánh An Tôn và gia đình đã diễn ra dù thời tiết không ủng hộ. Chủ đề diễn nguyện Thánh An Tôn và gia đình cũng trở nên thật ý nghĩa trong năm Tân Phúc Âm Hóa đời sống gia đình năm 2014 này. Các ca khúc được thể hiện với nội dung ngợi ca tình Chúa, ngợi ca Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hiền Giáo Phận, ngợi ca Thánh Cả An Tôn, đề cao tình cảm gia đình, vân vân. Các nghệ sĩ, diễn viên và các đoàn nghệ thuật đã đem đến cho khán giả những vũ điệu mượt mà, duyên dáng, truyền tải nhiều thông điệp nhân văn sâu sắc. Đặc biệt, sự công tác của linh mục nhạc sĩ Xuân Đường, ca sĩ Bảo Thi, Nguyễn Hồng Ân, Diệu Hiền, Lệ Thu, Lệ Hằng đã làm tăng thêm sự cuốn hút của chương trình. Vào sáng ngày 13 tháng 6 năm 2014, thánh lễ cao điểm mừng kính Thánh An Tôn đã diễn ra tại nhà nguyện của đền thánh. Đúng 7 giờ 15 phút, thánh lễ bắt đầu do Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp chủ sự. Đồng tế với ngài có cha Gioan Bautista Nguyễn Khắc Bá, giám đốc Đại chủng viện Vinh Thanh, cha Gioan Bautista Nguyễn Kim Đồng, giám đốc Tiểu chủng viện xã Đoài, quý cha giáo sư, quý cha tòa giám mục cùng đông đảo quý cha trong và ngoài giáo phận. Trong phần quảng diễn lời Chúa, vị chủ chăn giáo phận đã nhấn mạnh cuộc đời Thánh Antôn như là một bài ca tôn vinh Thiên Chúa cách trọn vẹn. Thánh nhân được ví như thầy dạy về ý nghĩa của sự khôn ngoan đích thực và cách thức trở nên như thầy chí thánh, là hiện thân của sự khiêm hạ, tự hủy và say mê rao giảng tin mừng, ngõ hầu mang ơn cứu độ của Thiên Chúa đến với loài người. Đồng thời, Đức Cha cũng mời gọi cộng đoàn sống tinh thần phúc âm cách sống động và tích cực trong năm Tân Phúc Âm Hóa Đời Sống Gia Đình 2014, để gia đình thật sự trở thành cái nôi nuôi dưỡng đức tin và là môi trường giáo dục con người hiệu quả. Ngài cũng không quên nhắc nhở mọi người cùng cầu nguyện cho cha Jacobe Vũ Thế Hành và các bạn trẻ thuộc giáo phận Vinh đã tử nạn tại Thái Lan vừa qua. Ngài cũng kêu gọi mọi người cùng giúp đỡ cho gia đình các nạn nhân trong tai nạn tang thương này. Ngay sau khi thánh lễ cao điểm kết thúc, vào các thời điểm 9 giờ, 12 giờ và 17 giờ cùng ngày, tại đền Thánh Antôn vẫn tiếp tục diễn ra các thánh lễ để khách hành hương xa gần có thể tham dự và cầu nguyện cùng thánh cả Antôn. Ngày đại lễ khép lại trong tâm tình tri ân cảm tạ. Dù điều kiện thời tiết không thuận lợi, nhưng những người bạn của thánh cả Antôn hẳn đã có cảm nghiệm sâu sắc hơn về những hồng ân của Thiên Chúa ngang qua lời cầu bầu của thánh nhân. Những dấu chỉ được thể hiện trong suốt đại lễ năm nay như một sự nhắc nhở mọi người cùng nhìn lại những hạn chế bất toàn của con người, để từ đó biết cố gắng chu toàn sứ vụ mà từng người được mời gọi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự tường thuật về đại lễ mừng kính Thánh Antôn tại linh địa trại giáo giáo phận Vinh do Antôn Nguyễn tường thuật từ giáo phận Vinh. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Mỗi Tuần Một Sự Kiện do Bình Minh phụ trách.
Và các bạn thân mến, như chúng ta đã biết, giáo xứ Mỹ Yên thời gian vừa qua đã được nhiều người dân Việt trong cũng như ngoài nước biết đến bởi những câu chuyện thời sự nóng bỏng liên quan tới nhà cầm quyền Mỹ Yên. Và Đức Cha Nguyễn Thái Hợp là người đứng đầu sóng ngọn gió. Trong cuộc trao đổi hôm nay, Đức Giám Mục Giáo Phận Vinh cũng cho chúng ta biết đôi nét về tình hình giáo phận Vinh mà Đức Cha đang phụ trách hiện nay như sau.
Vâng, thưa Đức Cha, bây giờ thế này. Đức Cha vừa mới đề cập tới những chuyện của địa phận Vinh. Thì xin hỏi Đức Cha là sau cái vụ Mỹ Yên, rồi vụ Tam Tòa, rồi là vụ Loan Lý, rồi là vụ thí điểm Con Cuông, giáo phận Vinh của ngài bị nhiều chuyện rắc rối quá. Thì thưa Đức Cha, kể từ ngày Đức Cha về thay Đức Cha Cao Đình Thuyên thì những chuyện dường như nó lại càng rắc rối thêm. Và cái tình trạng từ hồi đó cho đến bây giờ có thay đổi chưa thưa Đức Cha? Sau gần 4 năm mà ngài làm giám mục địa phận Vinh, đã tiến triển một cách tương đối bình thường chưa, hay là giáo dân vẫn bị ngăn cản đi lễ, hay là vẫn bị phá quấy, vẫn bị côn đồ, vẫn bị những cái người được gọi là dân phòng hay là tự phát từ đâu đến phá hoại những cái buổi lễ cầu nguyện, đập tượng Đức Mẹ, đập tượng đánh cha linh mục này kia lại đã khái như thế, thì câu chuyện bây giờ nó như thế nào, tình thế bây giờ nó như thế nào thưa Đức Cha?
Cảm ơn anh Phạm Trần đã quan tâm đến giáo phận Vinh là một trong những khúc ruột miền Trung.
Vâng.
Nơi khúc ruột đó thì luôn luôn có thiên tai, hầu như là hàng năm đều có thiên tai lụt lội. Có một người dân ở quê chúng tôi có nói rằng, quê tôi gặt sỏi tìm cơm, hết mưa thôi hẳn, lại cơn bão gần. Đó là thiên tai. Nhưng mà bên cạnh thiên tai thì như anh nói cũng có nhân tai nữa. Nhân tai là do đê xả nước, rồi những cái đập xả nước không đúng, không đúng thời điểm, không đúng quy tắc, thì thành sự gây lụt lội. Rồi có những khó khăn, thì khó khăn về tâm tòa, thì thời Đức Cha Cao Đình Thuyên, rồi một số khó khăn sau, rồi Con Cuông, rồi Mỹ Yên, thì tất cả những khó khăn đó, thì cũng có cái thì cũng đã dần dần được giải quyết, chẳng hạn như tam tòa, thì chúng tôi đã được cấp lại bìa đỏ, cái đất 6.300 mét vuông, để hy vọng để làm cái nhà thờ tam tòa sắp tới.
Vâng.
Và nhân dịp này thì tôi cũng kêu gọi tất cả những người con của tam tòa, những người giáo dân của tam tòa, hy vọng rằng cộng tác với chúng tôi để xây dựng lại cái nhà thờ tam tòa đẹp hơn, trên cái mảnh đất cũng rất đẹp, 6.300 mét vuông.
Vâng.
Rồi đối với cái vụ Con Cuông thì hôm nay cũng đã giải quyết, chúng tôi vẫn tiếp tục làm lễ trong một cái nhà của tư gia. Vì cho đến đây, cho đến hôm nay thì trước đây cũng vậy, chưa ở cái Con Cuông chưa có nhà nguyện, làm lễ trong nhà của tư gia. Và nhà cầm quyền có hứa với chúng tôi là sẽ cấp đất tại một cái địa điểm mà chúng tôi thấy cũng đồng thuận, là địa điểm cũng thích hợp. Nhưng mà lời hứa đó, họ nói là vì cái vụ của Mỹ Yên mà chưa được thực hiện, thì hy vọng rằng năm nay sẽ được thực hiện chắc. Vì chúng tôi cũng đã nhắc lại cái lời hứa và cái đề nghị của chúng tôi, và hy vọng rằng năm nay thì được thực hiện chăng. Riêng cái vụ Mỹ Yên thì chúng tôi cũng có đối thoại, rồi hai bên cũng đưa đồng ý là thả hai cái người dân của Mỹ Yên về trước khi thời hạn, là thả họ, cho họ về để mừng Giáng sinh với gia đình. Thì một số chuyện cũng đang tìm cách cho đi vào quá khứ. Cuộc sống luôn luôn có những khó khăn, nhưng mà nếu mà chỉ dừng lại khó khăn thì cuộc sống luôn luôn sẽ gặp trắc trở. Thì chúng tôi cũng hy vọng rằng những cái chuyện đó, những cái vụ đó sẽ đi vào quá khứ. Và hiện thời thì cho đến hôm nay chưa có cái chuyện nào gây khó khăn, cũng không có cái chuyện nào mà nơi mà dân quân cản trở người dân đi tham dự thánh lễ. Và chúng tôi cũng tổ chức những cái thánh lễ rất là lớn. Như cái kỳ Tết vừa rồi, chúng tôi tổ chức lần đầu tiên cái đại hội cho giới trẻ, thì cũng có khoảng đến 16-17.000 người trẻ, mà chỉ là đại diện thôi, về tham dự. Rồi lễ đầu năm tại Đền Thánh An Tông thì cũng có đến khoảng 20.000 người. Và 13 tháng 6 sắp tới, lễ của Thánh An Tông tại Linh Điện Tại Giáo là Mỹ Yên đó, thì chắc chắn cũng khoảng độ 20.000 hay hơn 20.000 người tham dự.
Thưa Đức Cha về làm giám mục của giáo phận Vinh cũng gần được 4 năm. Vào cái ngày 23 tháng 7 tới đây thì Ngài sẽ kỷ niệm 4 năm làm giám mục. Và chúng tôi cũng nhớ là khi mà lên chức giám mục cách đây 4 năm thì Ngài có lấy cái khẩu hiệu là sự thật và tình yêu. Thế thì xin Đức Cha nhân dịp này giải thích ý nghĩa của cái khẩu hiệu này, và cái khẩu hiệu này nó ảnh hưởng tới cuộc đời giám mục cũng như là công tác mục vụ của Ngài tại giáo phận Vinh nói riêng và đối với giáo hội Công giáo Việt Nam nói chung. Thưa Đức Cha,
cảm ơn anh đã hỏi câu hỏi quan trọng trong cái đường hướng mục vụ, cũng như trong cái tư cách sống, tư cách làm Kitô hữu của chúng tôi và đặc biệt của bản thân tôi.
Vâng.
Sự thật sẽ giải phóng chúng ta. Đức Giêsu đã nói như vậy. Và chính vì vậy, chúng tôi trong những cuộc khó khăn, trong những lúc gặp khó khăn, nhất là cái vụ Mỹ Yên vừa rồi.
Vâng.
Thì tôi cũng nói là chúng tôi tranh đấu cho sự thật.
Vâng.
Và chúng tôi cũng chống lại những gì mà giả tá. Và có một lần tôi cũng nói, một lần thất tín, vạn lần thất tín. Tuy nhiên, cái sự thật mà chúng tôi tranh đấu đó phải đi với tình yêu. Và với tư cách là một giám mục, thì tôi không thể tách rời cái sự thật khỏi tình yêu, mà cũng không thể dùng tất cả những phương tiện để tranh đấu cho sự thật. Trong một thế giới hôm nay, thế giới đa văn hóa, thế giới dân chủ, thì có nhiều người sẽ có những cách để tranh đấu cho sự thật khác nhau. Nhưng mà chúng tôi là người tôn giáo và là người môn đệ Đức Giê-xu, thì cái sự thật đó luôn luôn phải đi với tình yêu. Và nếu không có tình yêu, thì lúc đó cái sự thật trở thành một cái gì chai cứng. Có thể là cái sự thật đó được thực hiện trong trại tù, trong trại lính, mà không phải trong xã hội nhân gian, và đặc biệt trong giáo hội. Thì thành thử ra đối với chúng tôi, sự thật phải đi với tình yêu. Và chính tình yêu mới là cái yếu tố quan trọng, yếu tố sau cùng. Vì Đức Giê-xu cũng mời gọi chúng tôi là tranh đấu cho sự thật, nhưng phải yêu thương mọi người, kể cả những thù địch. Thì điểm đó là cái điểm quan trọng. Dĩ nhiên một số người nói làm sao yêu thương thù địch như yêu thương cha mẹ chúng ta. Thì chúng ta thấy rằng nếu chúng ta nghiên cứu lại cái bản văn và những cái từ chuyên môn, thì trong cái từ tình yêu đó có thể có nhiều nghĩa khác nhau. Có cái tình yêu mà tự nhiên, tình yêu máu mủ, thì cái tình yêu đó nó chỉ có giữa cha mẹ, con cái, vợ chồng với nhau thôi. Thì không ai đòi hỏi phải yêu thù địch bằng cái tình yêu đó, cũng không có thể. Rồi có cái tình yêu nữa là cái tình yêu mà đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, giữa những người cùng lý tưởng, giữa những người cùng một niềm tin, như chúng ta vẫn nói, thì cái tình yêu đó cũng không phải là cái tình yêu mà chúng ta dùng để đối xử với những thù địch. Có một tình yêu mà Đức Giê-xu đòi hỏi, đó là lòng bác ái, vị tha, tức là thái độ bao dung, thái độ tử tế, đối xử với mọi người, kể cả những người thù địch. Không hận thù, không chủ trương lấy oán báo oán, không chủ trương lấy hận thù để làm lẽ sống cho cuộc đời của mình, như người Marxist ngày xưa đã chủ trương lấy đấu tranh giai cấp làm lẽ sống, làm kim chỉ nam. Thì hôm nay một số người Marxist cũng đã bỏ cái đó. Thì người Công giáo chúng ta không bao giờ chủ trương như vậy. Trái lại, như Thánh Phaolô nói, phải lấy ân mà báo oán, và đối xử đẹp với mọi người, tôn trọng cái quyền của họ. Vì dù sao tất cả mọi người, dù là thù của tôi, dù là bạn tôi, dù là anh em của tôi, đều được dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa. Thì chúng tôi đi theo con đường đó. Có thể một số người không chấp nhận, nhưng mà chúng tôi không thể làm khác hơn xác tín của chúng tôi. Thì hai cái điều đó chúng tôi gắn kết với nhau để đi theo con đường của Đức Giê-xu, để chiến đấu cho sự thật bằng chính cái chết của Ngài.
Vâng, thưa Đức cha cũng biết rằng là trong cái thời gian vừa rồi đó, thì ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam có đi sang Âu Châu và có gặp Đức Giáo Hoàng. Thì dường như là cái tình hình quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh Vatican với chính quyền Việt Nam có vẻ như là tiến triển. Thì Đức cha có thấy cái điều đó không? Và liệu rằng là trong tương lai gần ở Việt Nam sẽ có một vị khâm sứ Tòa Thánh sẽ được về Hà Nội mở văn phòng trở lại hay không? Có hy vọng như vậy không thưa Đức cha?
Cái đó nó nằm trong tiến trình. Mà cho đến hôm nay, cái sự hiện diện của Tổng giám mục Israeli tại Việt Nam thì đã giúp cho cả hai bên được dễ dàng hơn. Thì tôi hy vọng rằng trong tương lai sẽ thực hiện được điều đó. Một số người nói thì vấn đề đó còn lệ thuộc nhiều ở người bạn phương Bắc, anh láng giềng phương Bắc.
Tức là cha, Đức cha muốn đề cập tới phía bên Trung Quốc.
Vâng, vâng. Nhưng mà hôm nay có rất có thể trong cái bối cảnh hôm nay thì cái chuyện đó Việt Nam có thể quyết định mà không có lệ thuộc hay không có liên hệ đến cái chính sách của Trung Quốc đối với Vatican. Và tôi hy vọng rằng trong một tương lai ngắn thì có thể là có sự thực hiện được cái băng giao giữa Vatican với Việt Nam. Nhưng mà đối với những người công giáo chúng tôi đó, thì chúng tôi cũng xác định là không đánh đổi cái tương quan đó và cái tương giao đó bằng bất cứ giá nào. Tôi cũng có nhắc lại một số lần, ngay trong những lần nói chuyện với Đức Khâm Sứ đó, thì chúng tôi, thì bản thân tôi cũng nói như vậy, và một số giám mục cũng nói như vậy.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi xin tạm dừng cuộc trao đổi giữa Đức cha Nguyễn Thái Hợp và nhà báo Phạm Trần về tình hình Biển Đông và Giáo hội Việt Nam tại nơi đây. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi phần cuối cùng trong buổi phát thanh kỳ sau.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, có nhiều bậc sống khác nhau trong giáo hội, nhưng tự trung chỉ có một ơn gọi chung cho mọi người tín hữu của Đức Kitô. Ơn gọi đó chính là đi theo Ngài, sống với Ngài và nên giống Ngài. Chúng ta quen gọi đó là ơn gọi nên thánh. Nên thánh là tham dự vào sự sống của Thiên Chúa, được thể hiện trong Chúa Giêsu Kitô, Con một, và là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình. Do đó, sự hiểu biết về Đức Kitô là điều không thể thiếu được trong đời sống của người tín hữu, dù sống trong bậc nào trong giáo hội của Ngài. Tu sĩ, linh mục hay giáo dân, tất cả đều được mời gọi hiểu biết về Đức Kitô để yêu mến Ngài, sống kết hiệp với Ngài và đi theo con đường của Ngài. Dĩ nhiên có nhiều phương tiện để giúp chúng ta hiểu biết về Đức Kitô. Chúng tôi đã có dịp nói đến việc đọc Kinh Thánh trong gia đình. Hôm nay, chúng tôi xin được đề cập đến một phương tiện khác không thể thiếu sót trên con đường nên thánh. Đó là việc đọc sách và suy niệm. Đã là phương tiện cần thiết trong bước đường nên thánh, thì tu sĩ, linh mục hay những người sống bậc vợ chồng, ai cũng cần phải chuyên chăm thực hành những phương tiện này. Trong các trung tâm đào luyện như chủng viện, tu viện, tập viện, thường có những giờ dành riêng cho việc đọc sách, mà người ta quen gọi là đọc sách thiêng liêng. Việc đọc sách thiêng liêng này cũng được tiếp tục trong đời sống của tu sĩ hay linh mục, dù sống trong cộng đồng hay riêng rẽ. Một quyển sách được gọi là thiêng liêng khi nó hướng dẫn, nâng cao đời sống thiêng liêng và làm cho nội tâm được thêm phong phú. Truyện các thánh, cuộc đời của những người hiến thân phục vụ Chúa và tha nhân, những quyển sách hướng dẫn đời sống thiêng liêng, các tạp chí v.v. đó là những thức ăn cần thiết cho đời sống tu đức. Các văn kiện của Công đồng chung Vatican II, các thông điệp của Đức Thánh Cha, các văn kiện của Tòa Thánh, các thư mục phụ của các giám mục, đó cũng là thức ăn bồi bổ cho đời sống tu đức của người tín hữu. Có ý tưởng sai lầm cho rằng việc đọc sách thiêng liêng là bổn phận dành riêng cho các tu sĩ, linh mục và những người sống đời tận hiến. Ý nghĩ này có thể phát xuất từ quan niệm cho rằng nên thánh là việc của những người sống đời tận hiến. Có người cũng cho rằng các văn kiện của giáo hội chỉ dành riêng cho các linh mục, tu sĩ, vì họ cần biết để hướng dẫn đời sống đức tin của giáo dân. Đành rằng các linh mục, tu sĩ là những người có trách nhiệm hướng dẫn giáo dân. Nhưng hiểu biết Đức Kitô và giáo lý của Ngài, am tường giáo huấn của giáo hội là nghĩa vụ của mọi người tín hữu. Do đó, việc đọc sách thiêng liêng, cũng như tìm hiểu các văn kiện của giáo hội, là điều không thể thiếu sót được trong đời sống của người tín hữu. Cùng với việc đọc sách thiêng liêng, việc suy gẫm cũng là một đòi hỏi thiết yếu của ơn gọi nên thánh. Một lần nữa, cần phải khẳng định rằng, suy gẫm không chỉ là một sinh hoạt đạo đức dành riêng cho các linh mục tu sĩ hay những người sống đời tận hiến. Suy gẫm cũng không có nghĩa là phải ngồi thinh lặng hàng giờ trước nhà tạm hay trong một nơi thanh vắng. Một cách đơn giản, suy gẫm là lắng nghe những soi sáng, gợi hứng của Chúa Thánh Thần khi chúng ta đang đọc một quyển sách hoặc khi chúng ta ngồi thinh lặng một mình. Điều quan trọng nhất chính là thái độ sẵn sàng lắng nghe. Mà để có thể lắng nghe tiếng nói của Thánh Thần, cần phải có sự thinh lặng trong tâm hồn. Do đó, sự suy gẫm trước hết là một sinh hoạt hoàn toàn cá nhân. Không ai có thể thay thế cho ta để lắng nghe tiếng nói của Chúa trong nội tâm sâu kín của ta. Và Chúa cũng không nói bằng những công thức đồng điệu trong tâm hồn của mọi người. Mỗi người lắng nghe tiếng nói của Chúa và đón nhận những soi dẫn của Ngài theo cách thế riêng của mình. Có một con đường tu đức dành riêng cho những người sống bậc hôn nhân. Hai vợ chồng dìu dắt nâng đỡ nhau và trợ giúp nhau sống đức tin qua những thực tại của cuộc sống lứa đôi và gia đình. Cả hai cùng nên thánh trong bậc vợ chồng. Tuy nhiên, không ai có thể nên thánh thay cho người khác. Nên thánh là một ơn gọi mà mỗi người phải tự mình đáp trả. Do đó, lắng nghe tiếng nói của Chúa, đón nhận sự linh ứng và hướng dẫn của Chúa là một việc làm hoàn toàn diễn ra trong nội tâm sâu kín của mỗi người. Chỉ trong thinh lặng của nội tâm, con người mới có thể lắng nghe được tiếng Chúa. Kinh Thánh thường dùng hình ảnh của sa mạc để nói lên sự cần thiết của thinh lặng trong tâm hồn. 40 năm lang thang trong sa mạc là thời gian thanh luyện đối với người Do Thái trước khi vào đất hứa. Các tiền tri trong Cựu Ước luôn luôn giữ một khoảng thời gian sa mạc để gặp gỡ Chúa và đón nhận sứ mệnh Ngài ủy thác. Chúa Giê-xu cũng đã trải qua 40 đêm ngày trong sa mạc trước khi bắt đầu sứ vụ công khai của Ngài. Và trong 3 năm rao giảng tin mừng, mỗi ngày Ngài luôn để ra hàng giờ trong nơi thanh vắng để cầu nguyện. Kinh nghiệm ấy Ngài muốn truyền lại cho các môn đệ khi Ngài truyền cho các ông. Các con hãy tìm đến một nơi thanh vắng để nghỉ ngơi. Phải chăng ngày nay chúng ta cũng cần phải tìm đến một nơi thanh vắng để gặp gỡ và lắng nghe Chúa? Linh mục Carlo Caretto thuộc dòng tiểu đệ Chúa Giêsu. Sau 10 năm sống kinh nghiệm sa mạc tại Sahara, đã phát biểu như sau. Chúng ta cần phải tìm ra sa mạc ngay trong chốn đô thị. Mỗi người tín hữu có thể và cần phải tạo ra một nơi vắng vẻ trong tâm hồn mình để lắng nghe và truyện vãn với Chúa. Họ cần dành ra mỗi ngày một khoảng thời gian tối thiểu để trở về nội tâm sâu kín của mình. Và giữa những ồn ào náo nhiệt của cuộc sống, họ cũng có thể trở về với nội tâm của mình để lắng nghe và cầu nguyện bất cứ lúc nào trong ngày. Thiên Chúa phán bảo con người trong từng phút giây của cuộc sống. Do đó, lắng nghe cũng phải là thái độ thường hằng của con người. Suy gẫm và lắng nghe Chúa nói là một thái độ hoàn toàn riêng tư, nhưng là một điều cần thiết cho cuộc sống lứa đôi. Chúa Giêsu không lên núi cầu nguyện và ở mãi trên đó. Sau những giờ phút ưu biệt dành cho sự cầu nguyện, Ngài trở lại với đám đông. Và giữa những tiếp xúc với người khác, Ngài cũng không ngừng kết hiệp với Chúa Cha để luôn thi hành ý của Chúa Cha. Nền thánh chính là nên giống Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là mẫu mực cho người tín hữu. Như Ngài, người tín hữu phải là người không ngừng sống kết hiệp với Chúa để đến với tha nhân nhiều hơn. Cách riêng, Chúa Giêsu chính là mẫu mực cho những người sống bậc vợ chồng. Tình yêu mà Chúa Giêsu đã thể hiện cho nhân loại qua cuộc sống, cái chết của Ngài đã được các đôi vợ chồng cam kết trao cho nhau và nhờ đó trở thành dấu chứng tình yêu của Thiên Chúa. Do đó, có lẽ hơn ai hết, họ phải là những người sống kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu. Trong từng phút giây của cuộc sống, họ phải luôn tự đặt câu hỏi. Trong phút giây này đây, nếu ở vào địa vị của tôi, Chúa Giêsu sẽ cư xử như thế nào? Chúng ta thường nói đến những hành động thiếu suy nghĩ và tự chủ. Quả thật, khi không còn biết lắng nghe tiếng nói của Chúa trong sâu thẳm của tâm hồn, con người cũng không còn làm chủ được chính mình, nghĩa là đánh mất chính mình. Trái lại, biết lắng nghe tiếng Chúa, con người sẽ hành động phù hợp với nhân cách và ý muốn của Chúa. Suy niệm là một thái độ hơn là một vấn đề của thời giờ và nơi chốn. Thái độ ấy chính là luôn sống kết hiệp với Chúa. Và nói như Thánh Phaolô, mặc lấy tâm tình của Chúa. Một thái độ như thế chắc chắn không những thăng tiến đức tin trong đời sống vợ chồng, mà còn giúp thắng vượt được những khó khăn trong cuộc sống, và nhất là giúp nhau nên thánh. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Lạy Chúa, xin sử dụng con theo như ý Chúa. Lạy Chúa, dù khó như khi cũng bình an. Làm chân tay cho ai khỏe phù, làm đôi tai cho người bị điếc, làm đôi mắt cho người đôi mù, làm miệng lưỡi cho người không nói được. Lạy Chúa xin từ dũng con theo như ý Chúa. Lạy Chúa xin từ dũng con như khi phụ bình an. Nguyện soái con ra nơi ruộng đồng để đem cơm cho người đang đói, để đem nước cho người khổ hầu, để sẻ chia thân phận ai khó nhọc. Lạy Chúa xin sử dụng con theo như ý Chúa. Lạy Chúa xin sử dụng con như khi cùng bình an.
Chuyện xảy ra tại Belfast bên Ireland như sau. Một linh mục công giáo, một mục sư tin lành và một giáo trưởng Do Thái đang tranh luận rất sôi nổi về vấn đề thần học. Thình lình, một thiên thần hiện ra giữa họ và nói: Thiên Chúa chúc lành cho các ngươi. Các ngươi hãy nói lên một ước nguyện về hòa bình và Thiên Chúa toàn năng sẽ chấp nhận. Thế là vị mục sư tin lành liền khẩn cầu: Xin Chúa cho tất cả mọi người công giáo biến khỏi mảnh đất Ireland thân yêu này, thì hòa bình sẽ trở lại tức khắc. Vị linh mục công giáo thì cầu nguyện: Xin đừng để cho một người tin lành nào còn có mặt trên mảnh đất Ireland thân yêu này, và hòa bình sẽ trở lại. Vị giáo trưởng Do Thái thì lại cúi đầu thinh lặng. Thấy thế, thiên thần liền hỏi: Còn ngươi, hỡi giáo trưởng, ngươi không có ước nguyện nào ư? Ông ta liền thưa: Vâng, tôi không còn điều gì để xin nữa. Tôi chờ cho lời cầu của hai vị này được Chúa chấp nhận là tôi mãn nguyện rồi. Quý vị và các bạn thân mến, chiều Chủ nhật mùng 8 tháng 6 năm 2014 là một ngày lịch sử trong hơn 60 năm chiến tranh giữa người Israel và Palestine. Đó là lần đầu tiên hai vị tổng thống của hai dân tộc này gặp gỡ nhau trong một buổi cầu nguyện cho hòa bình tại Thánh Địa, Trung Đông và trên thế giới, diễn ra tại Vatican. Buổi cầu nguyện cho hòa bình này do chính Đức Thánh Cha Francisco triệu tập sau chuyến hành hương thánh địa của Ngài hồi cuối tháng 5 liền trước đó. Sự kiện nói trên gây xúc động cho toàn thế giới và chắc chắn ít nhiều gây suy nghĩ cho các nhà chính trị, lãnh đạo các quốc gia tại Trung Đông và những nơi đang có chiến tranh trên thế giới, đặc biệt là từng người chúng ta trong tương quan với gia đình, chòm xóm. Riêng Đức Thánh Cha Francisco thì cho biến cố này là một chiều kích thật rộng lớn. Ngài cầu nguyện: Nhiều lần, nhiều năm, chúng con đã cố gắng giải quyết các xung đột của chúng con bằng sức mạnh và vũ khí, với không biết bao thời khắc thù nghịch và đen tối, biết bao máu đào đổ ra, biết bao cuộc đời tan nát, biết bao niềm hy vọng bị chôn vùi. Nhưng các cố gắng của chúng con chẳng đi tới đâu. Giờ đây, lạy Chúa, xin chính Chúa ban hòa bình cho chúng con. Nhìn sự kiện trên trong nhãn quan lịch sử, cách riêng lịch sử của giáo hội công giáo, chúng ta nhận ra rằng những thảm trạng đau thương của lịch sử nhân loại vẫn còn in đậm trong trí óc, kinh nghiệm và cả trong sách vở của lịch sử giáo hội, một lịch sử đáng buồn, đáng quên đi do sự sâu xé, bất khoan dung tôn giáo gây nên, ngay cả giữa những người xưng danh là Kitô hữu. Thế nên, sự bao dung tôn giáo cầu nguyện cho hòa bình, hiệp nhất là một nhu cầu cấp bách hơn bao giờ hết đối với mọi người thiện chí trên thế giới, nhất là đối với mỗi người tín hữu Kitô chúng ta. Đây phải là việc làm trường kỳ, liên lỉ, cùng với ơn phù trợ của Chúa Thánh Linh. Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con luôn nhìn vào tấm gương của Chúa, lắng nghe giáo huấn yêu thương của Chúa, hầu chúng con biết can đảm bước ra khỏi bản thân mình, không loại trừ người khác vì bất cứ lý do nào, mà chỉ có khoan dung, tha thứ và yêu thương như Chúa. Amen.
Lạy Chúa, xin giữ đúng con theo như ý Chúa. Lạy Chúa, xin sử dụng con như khí phụ bình an. Nguyện sai con ra muôn nẻo đường, để khơi lên anh đèn soi bước, để nắng đỡ bao kẻ yếu hèn, để cảm thông bao người thân lớn hành. Lạy Chúa, xin sử dụng con theo như ý Chúa. Lạy Chúa, xin sử dụng con như khí cùng bình an, để con đi muôn nơi mọi miền, truyền tin vui cho người than khóc, truyền hơi ấm cho người giá lạnh, truyền niềm tin cho người đang thất vọng. Lạy Chúa, xin cứ dùng con làm tất cả để mọi người hạnh phúc an vui, và phần con xin gửi cho nơi Chúa là tình yêu và lẽ sống con rồi. Ngài cho con biết bao là hy vọng, để tin yêu mà vui sống trong đời.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.